Do một vị tăng Ấn Độ tên là Tăng Già Tư Na kết tập, rồi được Hán xịt tóc vào cái triều đại của Nam Bắc Triều, tức là thế kỷ thứ 5, cuối thế kỷ thứ 5, đầu thế kỷ thứ 6, tức là công nguyên là 497 đến 502. Cái kinh Bách Dụ này nó là bách là tại vì của 100 câu chuyện, cho nên nó là Bách Dụ, mà lại câu chuyện nó có cái nghĩa của cái thí dụ, của cái ẩn dụ. Thì tất cả những câu chuyện này đều là những câu chuyện ngụ ngôn thuộc của Phật giáo mà được Ngài Tăng Già Tư Na nó kết tập. Cái câu chuyện thứ nhất mà đại đa số mà mọi người đều có nghe rồi là câu chuyện mà người ngu ăn muối. Thì câu chuyện này kể là có một người ngu tới chơi nhà của người bạn, rồi cùng với người bạn nó ăn cơm. Rồi cái người ngu này nó chê rằng là cái đồ ăn nó sao mà nó quá rằng là vô vị vậy. Thì người chủ, tức là người bạn, nó nghe thấy như vậy nó thì mới lấy muối rắc vào thêm. Thì khi rắc vào thêm á, thì cái người ngu này ăn nó thấy cái vị nó ngon quá. Thành ra người ngu mới tự nhủ lòng mình rằng là sở dĩ mà ngon được như vậy đó là do nơi thêm cái muối này vào, cho ít như thế đó mà còn ngon như vậy, huống là cho nhiều. Thì cái người ngu này vô trí cho nên mới lấy muối ăn không. Khi mà ăn vào nó thì miệng nghĩa là chắc là tê, và trở ngược lại á thì thành bệnh. Thì câu chuyện này thì văn thì cũng nói tắt thôi, nhưng mà nếu mà mình đó là nói theo văn, còn nếu kể ra thì là kể cho nó rõ ràng á, thì là anh ngu này anh tới nhà bạn anh chơi, rồi cùng với bạn cơm nước. Đầu khi ăn cơm anh chê rằng là nó sao nó nhạt nhẽo khó nuốt, thì cái người bạn này mới rắc muối vào mà món đồ ăn của anh. Thì khi rắc vào rồi thì anh ăn thì anh thấy nó đậm đà ngon miệng, rồi anh suy nghĩ là muối rắc có chút đỉnh đó mà nó ngon vậy á, thì nếu mà mình mà ăn không mà nhiều á thì nó ngon ghê lắm. Thành ra anh mới lén anh chủ anh bạn này, anh mới lụm cái chai muối đó anh đem về nhà anh, rồi thì anh đem ra anh ăn không. Nhưng mà khi anh ăn không thì nó mặn chát cả miệng, mặn chát tới độ mà rằng là trong người nôn nao khó chịu, nó phát nôn. Thì bây giờ anh sẽ kỳ quái là tại sao rằng là hồi nãy nó ngon vậy mà bây giờ nó lại kỳ lạ như vậy, mà rõ ràng là cái lọ muối nó trên đó. Thì cái câu chuyện này có một cái ý nghĩa là so sánh với lại ngoại đạo. Ngoại đạo mà nghe cái vấn đề mà tiết dục ẩm thực, tức là ăn uống ít lại á, thì mau đắc đạo. Cho nên vì như vậy đó mà ngoại đạo đó tuyệt thực từ từ cho đến đoạn thực luôn. Thì trải qua 7 ngày hoặc là 15 ngày thì tự mình nó cảm thấy rằng là khổ sở vì đói, bị cơn đói nó hành hạ, mà đạo thì không thành. Thì cái ngoại đạo như vậy thì cũng giống hệt như là cái người ngu á, là cho rằng là muối ngon mà chỉ ăn có muối không thôi, thì nó đâm ra đến cái vấn đề rằng là phản cảm, tức là chẳng ngon gì cả, rất là dở mà lại còn thêm bệnh nữa. Thì câu chuyện nó là dù là như thế, nhưng mà ngoài những cái vấn đề nói trên này ra đó, thì mình cũng theo cái tinh thần của vô lượng nghĩa kinh, thì một cái pháp đó, một cái dụ đó, nó có rất nhiều nghĩa. Nếu mà mình chỉ thấy có một dụ thôi đó, tức là mình chỉ thấy có một nghĩa đó, mà ứng dụ ra thôi á, thì cái nghĩa đó là cũng là cái nghĩa mà nằm ở trong cái nghĩa của người ngu. Mình phải thấy được một cái nghĩa mà gọi rằng là đa nghĩa đó, thì nó mới thành rằng là người trí. Cho nên người trí thì hiểu nhiều, anh ngu thì chỉ biết một điều thôi. Còn trí giả thì qua một điều đó đó thì khám phá được rằng là vô lượng điều, hay là ít nhất thì cũng là nhiều điều xung quanh cái sự việc nói trên. Vậy thì qua cái câu chuyện này á, thì mà đại chúng ở đây mỗi người cho một cái ý kiến về cái câu chuyện này, thì nó thành ra là nhiều ý, nhiều nghĩa. Thì qua những cái ý kiến trình bày của mấy thầy mấy cô đây, thì ý kiến nào thì nó cũng là một nghĩa ở trong cái câu chuyện này cả. Cái vấn đề là cái câu chuyện này nó đa nghĩa, thì mình thì cũng tập nhìn nó ở vấn đề nó đa nghĩa. Tại vì nếu mà nhìn một nghĩa đó thì mình cũng rất hệt giống như là cái anh ngu này, là anh thấy có nghĩa à, anh suy luận theo có một một nghĩa, một hình thức này, thành ra anh có thấy được đa diện, thành ra vì như thế đó mà anh mới bị tương phản với lại cái ý nghĩ của anh đó, tức là anh muốn ngon mà lại hóa lại chịu dở. Cái vấn đề ở đây thì cái câu chuyện này á, thì cũng cho mình thấy nhiều cái suy nghĩ theo cái lối người ngu này, người ngu ăn muối, trong chuyện gọi là người ngu ăn muối. Thì tất cả những cái mà mới trình bày vừa rồi đó của mọi người á, thì đều là những cái khía cạnh, nhưng mà mình cũng nhìn thấy thêm vài ba cái khía cạnh khác. Thì mình nói theo lối của thế gian ở ngoài đời á, thì thế gian thì cứ suy nghĩ là thí dụ như là họ nghĩ rằng mình mà có một chút quyền hành đó là mình thấy nó cũng coi bộ nó cũng đã đời nha. Thành ra cả một cuộc đời đi truy cầu quyền, đi tầm cầu tranh quyền đoạt lợi, nhưng mà quên đi rằng là cái giá phải trả trong cái sự mà tranh quyền đoạt lợi đó, mà có đôi khi trở ngược lại vì tranh thất bại đó, theo cái tinh thần mà được làm vua mà thua làm giặc, thì lại có khi lại xảy ra cái tang thân thất mạng nữa. Quyền đâu cũng thấy, chỉ thấy quyền chết thôi, quyền ở tù, quyền lưu đày, đôi khi nó lại trở ngược lại cái những cái tinh thần giống hệt như anh này ấy, ăn muối không thì nó bị. Rồi một số những người tu hành khác thì cũng hiểu là khi mà nghĩ rằng là nghĩ một mặt thôi, rồi cứ truy cầu theo một mặt nó giống y như ngoại đạo vậy, nhưng phải chỉ có ngoại đạo mới như vậy thôi đâu. Thì đại loại rằng là mình cũng thấy là như vậy. Trước tiên hết á, thì cái anh chủ nhà, anh mà đãi khách á, đãi ngu ăn á, thì anh chủ nhà này anh biết điều vị, tức là anh hiểu rằng là những cái vị đó nó hòa với nhau như thế nào á, thì nó thành đậm đà, nó thành ngon miệng. Anh chủ nhà anh biết như vậy. Rồi anh chủ nhà cũng có một cái nữa là anh cũng biết rằng là theo cái căn tính của khách là cái anh ngu này mà nêm nếm, thì dù nếu anh ngu này nó mà không có cảm thấy nó nhạt miệng, nó lạt lẽo á, thì chủ nhà cũng cần phải điều thêm. Nhưng mà nếu anh ngu này mà cảm thấy nó nhạt khó nuốt ấy, thì chủ nhà điều thêm. Thì cái này nó cũng ví dụ giống như rằng là chư Bồ Tát mà độ sinh á, thì chư Bồ Tát cũng tùy thuận cái căn tính của chúng sinh, Thành ra nếu mà thấy chúng sinh á, bằng một cái phương pháp như vậy đó, mà chúng sinh nó không có vào được với Phật pháp á, thì biết điều vị của Phật pháp, làm sao cho nó khế mấy cái căn cơ của chúng sinh, để cho chúng sinh nó cảm thấy được cái chất liệu mà cam lồ vị của Phật pháp. Tại vì tùy theo cái chúng sinh nữa, chúng sinh mà căn cơ mạnh á thì chúng sinh đó dễ nhận ra, mà chúng sinh mà căn cơ mà nó tệ á thì phải tùy thuận nó nhiều hơn. Tức là đại khái, đừng nói đến Bồ Tát độ sinh bây giờ mà thì dù nói, nhưng là sau này nó đó, tất cả mọi người đây cũng làm bậc sư trưởng đi, cũng làm thầy đi, cũng giáo hóa đủ chúng mà. Nhưng mà nếu mình giáo hóa đủ chúng theo cái tinh thần độ sinh, chứ không phải giáo hóa đủ chúng theo cái tinh thần rằng là mình là thượng đế, có nghĩa là giáo hóa theo cái lối rằng là mình thích cái gì hay mình làm sao là chúng phải y chang như mình vậy đó. Mình huấn luyện một bầy đệ tử trở thành bản photocopy của mình á, nó y chang như vậy đó. Đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh ăn uống gì cũng giống hệt đó. Thì như vậy nó thì đệ tử mình nó thành nó robot, nó thành người máy, nó thành cái bản photocopy của mình. Thì cái vấn đề nó rất là khó, là bởi vì mỗi người mỗi một căn cơ. Nếu bây giờ mình lấy cái căn tính của mình á, cái sự tu hành thích hợp với căn tính của mình mà mình áp đặt vào lên đồ chúng hết á, thì rõ ràng mình là một sư trưởng không có trí tuệ. Nếu mà mình cứ áp đặt như vậy, và dĩ nhiên rằng là khi mình tu tập nó thì mình hiểu rằng cái sự tu tập của mình nó là nó thích nghi với cái căn tính của mình. Nhưng mà khi mà mình giáo dục đồ chúng á, thì cái đồ chúng nó lại có căn tính khác. Thành ra thì mình cũng phải tìm một cái pháp nào nó thích nghi với căn cơ của chúng. Thành ra mình không có thể nào lấy mình ra làm chân lý. Tức là mình hồi xưa tu như thế nào thì bây giờ đó đủ chúng nó cũng phải y hệt như thế. Chỉ có một cái như vậy y nhau, là cái cứu cánh của mình tu nhắm đến cái gì thì bây giờ làm thế nào cái cứu cánh của đủ chúng nó cũng nhắm đến đó. Nhưng cái phương tiện của mình với của đủ chúng có thể khác nhau, chỉ cần cái chỗ đến phải giống nhau thôi. Thế người ngu thì không biết thì lại cứ chỉ có một một vị thôi, là cứ áp dụng một vị thôi. Thì trong cái câu chuyện này tuy không nói đến cái mặt đó, nhưng mà mình cũng thấy được là cái anh chủ nhà anh biết điều vị, là mình thấy một cái nghĩa. Và cái nghĩa này nhá, không có chỉ có nhằm vô cái mà mọi người bị chú mục vô, người ngu, mà ngay cái câu chuyện thì mình cũng có thể thấy như vậy, là làm cho người ngu được được sung sướng, được được hài lòng, người ngu cảm thấy ngon. Thì làm thế nào mà người ngu được sung sướng khi mà cho người ngu pháp vị, làm sao người ngu được sung sướng hân hoan đón nhận pháp vị đó và cảm thấy cam lồ, cảm thấy thơ thới ngon. Cái anh chủ nhà đó là cái người nó biết điều vị và nó biết cái căn tính của đối phương. Thì cái khi thường thường mình cũng nhận thấy cái như vậy, ví dụ những cái vấn đề giáo dục thường thường á, thì nó cũng có hai xu hướng giáo dục. Một cái xu hướng giáo dục á, tức là mình có thể nói là của những bậc gọi rằng là sư trưởng đúng nghĩa, tức là vì chúng sinh, tức là vì độ chúng, thành ra phải nghĩ, phải quan sát căn tính của chúng sinh, nhất quan sát căn tính của độ chúng, hiểu biết căn tính của độ chúng, mà điều vị pháp làm sao cho thích hợp hợp khẩu của độ chúng, thì độ chúng nó có thể lãnh hội được Phật pháp. Còn nếu mà sư trưởng mà bất minh á, thì mình tu hồi xưa làm sao á, thì bây giờ mình cứ như thế mà mình áp đặt thôi, bất luận rằng là căn tính như thế nào. Mà Đức Phật giáo hóa chúng sinh đâu có làm như vậy. Đức Phật mà làm kiểu như thế chắc trốn hết không còn mà quay. Tại hồi xưa Đức Phật toàn rằng là tự cắt đầu, tự lột da, tự xẻo thịt, tự đâm cổ họng cho cọp sơi. Đó. Hiến đủ thứ, đầu mình, chân tay, óc tủy, mắt tai mũi lưỡi. Mà bây giờ Đức Phật độ sinh cũng áp đặt như vậy hết thì thôi, chứ mà sinh nào cũng chạy trốn hết. Nhưng mà Đức Phật biết rằng là căn tính chúng sinh không đủ như vậy, cho nên Đức Phật vẫn nương tay. Đức Phật vẫn nương tay, Đức Phật vẫn chấp nhận và cho chúng sinh tu ở trong cái hoàn cảnh của ngũ dục. Hay là nó một cái khác ở trong hoàn cảnh ngũ trượng ác thế. Anh như vậy thì sư trưởng á, hay là những người mà quản lý tăng ni ở một cái ngôi tự nó phải có một cái trí tuệ hiểu như vậy. Chứ không có thể nào mà cứ lý luận rằng là hồi xưa tôi tu như vậy nên bây giờ quý vị như vậy thôi. Phật giáo không có một vị. Phật giáo đa vị ghê lắm. Cũng giống như mình nói vậy nè, một tay đầu bếp giỏi họ nấu á, chỉ có một vị là vị ngon, là ai ăn gì cũng thấy ngon hết. Nhưng mà trong một vị ngon đó có điều hợp rất là nhiều vị, mặn ngọt chua cay chát đắng. Thành ra một vị ngon của họ nó là gồm tập hợp với nhiều vị, cũng như một cái vị giác ngộ của Đức Phật là tập hợp rất nhiều cái vị của phương tiện. Bao nhiêu cái vị của phương tiện nó đều hợp phục để thành ra một cái vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Thành ra Đức Phật có thể cho chúng sinh, mỗi một chúng sinh một vị pháp khác nhau hết, nhưng mà không khác, đều là vị giải thoát. Cho nên Đức Phật nói giáo pháp của ta chỉ có một vị, nhưng mà trong cái vị giải thoát đó là hỗn hợp bởi nhiều vị vô cùng, vị của phương tiện, và phương tiện thì vô lượng. Bao nhiêu vị phương tiện nó hợp lại mới thành vị giải thoát. Nếu Đức Phật không sử dụng cái phương tiện thì chúng sinh không sao giải thoát được. Ngài Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Ngài Đại Bồ Tát Phổ Hiền đó, xác nhận như vậy. Rồi nó mới thỉnh cầu Đức Phật là trong cái chốn không phương tiện nó, Đức Phật phải vì chúng sinh mà thiết lập phương tiện độ hóa chúng sinh, bởi nếu không sử dụng phương tiện không thể nào mà độ được. Thành ra vì vậy mới hiểu rằng mọi vị nó cũng là cái vị đó, tức là điều tiết tất cả các vị, tất cả các vị phương tiện đó, đó đều là cái vị giải thoát. Vị giải thoát là thống hợp của nhiều cái vị phương tiện. Trong một chúng sinh Đức Phật sử dụng đa phương tiện chứ không phải chỉ một. Tại vì chúng sinh nó căn tính của nó rời đổi hoài à. Nó lên trình độ hoặc nó xuống trình độ, thế Đức Phật cũng phải tùy theo những cái đó mà gia giảm cái vị pháp. Cũng giống như mình nấu ăn nuôi bệnh, nhưng mà giờ mình gặp là cái vị mà mình nuôi đó, thì dù vậy họ bị cao huyết áp thì đương nhiên mình phải giảm vị muối, nên mình phải giảm nó xuống. Hay là một cái người đó bị bệnh tiểu đường, mình phải giảm cái vị ngọt xuống. Nhưng mà nếu người đó lại thiếu đường thì mình phải tăng. Thành ra mình lại tùy, tức là mình tùy cái người đó rồi, nhưng mà cái người đó nó cái căn tính của nó đó, nó cũng biến đổi vô cùng. Thành ra mình lại phải tùy theo cái căn tính nó được. Thành ra trong một cái tùy nó lại sinh ra nhiều cái tùy. Thành ra điều hợp biết vô lượng cái tùy như vậy nó mới thành ra một cái vị là mạnh khỏe. Ở đây căn tính chúng sinh mới điều điều vị biết bao nhiêu cái vị của phương tiện pháp nó mới thành ra rằng là giác ngộ. Thành ra khi Đức Phật nói rằng pháp của ta chỉ có một vị là giác ngộ thì lại ngộ nhận giống như cái anh chàng, tức là chỉ ngộ nhận rằng là cái vị giác ngộ đó là khác với cái vị kia, tức là không có hiểu được cái sự giác ngộ của Đức Phật. Cái sự giác ngộ của Đức Phật là ngoài mê có giác, ngoài giác không có mê. Nói như vậy có nghĩa rằng thiên hạ thì nghĩ rằng là mê là nằm ngoài giác, giác là nằm ngoài mê. Mê là không có cái gì giác hết, giác là không có gì mê hết. Thành ra giác không ở trong mê, mê không ở trong giác. Ngoài mê có giác, ngoài giác có mê. Suy nghĩ như vậy nó thành hai. Nhưng mà cái giác của Đức Phật không phải vậy. Cái giác của Đức Phật là cái giác bất nhị. Thế bất nhị thì giác, nghĩa là trong mê có giác, trong giác có mê, ngoài giác không có mê, ngoài mê không có giác. Cho nên Phật Pháp mới nói rằng là phiền não tức Bồ đề. sinh tử tức niết bàn. Thế như vậy khi nó phần nó pháp ta chỉ có một vị thì lại tưởng đâu là cái vị đó là vị vị giải thoát, còn mấy cái vị kia kìa là kiêng hết, là vị không phải. Thế nhưng mà lại không hiểu được cái vấn đề rằng là chính vị giải thoát đó là nhất thiết vị, và chính nhất thiết vị nó là vị giải thoát, tức là điều hợp nhất nhất thiết vị đó là nó ra vị giải thoát. Thì ở đây á, nếu mình nhìn trên cái mặt anh chủ mình, nó nhìn trên cái mặt anh ngu thì rõ ràng quá, dễ dễ quá, nhìn quá. Thì mình sẽ thấy được ở trong cái tinh thần mà rằng là đại khái giống như là trong kinh Vô Lượng Nghĩa mà mình mới học, mình nhìn qua cái câu chuyện này thì mình sẽ thấy như vậy, tức là bằng con mắt của Vô Lượng Nghĩa nhìn. Thì rồi thì khi mà Đức Phật thì biết điều như vậy, cho nên thì dụ như là Đức Phật mới biết điều vị để cho chúng sinh nó được giải thoát, thì cái vị đó là cho vị vị của giới hòa với vị của định, hòa với vị của huệ, nêm nếm thành cái vị của giải thoát, ví dụ vậy. Thế nhưng mà khi chúng sinh á hiểu lầm một điều là khi bước chân vào chùa nào cũng vậy hết á, hay là bước chân nhập đạo thì giới là nền tảng đầu tiên hết, khi nào cũng như thế hết. Thế giới là cái sự mà quan trọng vô cùng. Thế nhưng mà nếu hiểu lầm nó thì lại cũng là một sự quan trọng vô cùng. Cho nên rồi lại khi bước vào đó thì chỉ có giữ cái vấn đề đó thôi, mà mấy vị kia thì bỏ. Anh còn độc một vị thì khác nào anh chàng ăn muối. Cho nên không có một cái gọi rằng là đưa đến giải thoát nữa. Tại vì cái hợp vị giải thoát đó là gồm ba thứ. Ba thứ đó điều hợp với nhau, là giới định huệ điều với nhau, trộn lên với nhau thì nó thành một cái vị hết sức là tự tại và giải thoát. Nhưng mà nếu mà chỉ có làm có một vị thôi thì cũng khác, thì anh này ăn không một cái chất muối thôi. Mà anh quên rằng là chỉ dù bây giờ anh ăn một tô phở nhưng mà nó thiếu muối, nhưng mà trong tô phở thì nó có vị ngọt, vị cay, vị mặn. Vị ngọt, vị cay, vị mặn. Mà bây giờ anh chỉ có xài vị mặn thôi, anh bỏ mấy cái vị ngọt, vị cay kia đi, cái vị chua của sự mà bắt tranh mô nó, ví dụ vậy, thì anh lại thiếu hết tất cả những vị kia mà chỉ thuần một vị mặn thôi thì nó kinh khủng. Mà nếu điều hòa những vị kia vô á thì nó thực là thư thới và kinh an. Cho nên nếu chỉ điều một vị thôi là vị giới không thôi đó, thì anh thực là kinh khủng. Và nó thành một cái thứ bệnh cực đoan và cố chấp không thể tưởng được. Nhưng mà nếu anh chỉ xài một cái thứ mà định không, nó là ngoan định, hay là một cái thứ khỏe mà nó phi không có sử dụng thế giới mới tự định hết, nó cũng thành tà. Thành ra Đức Phật nói rằng là hết ba thứ đó mà không điều hòa với nhau, mà chỉ riêng rẽ một điều nó thì nó có thể thành sai lệch, gọi là tà. Nó sai lệch với cái vị của giải thoát, thành nó thành tà giới, tà định, tà huệ. Thành nó nếu chỉ định không thôi cũng hỏng, nếu chỉ huệ không thôi cũng hỏng, và nó phải phối hợp ba thứ đó vô thì nó thành vị của giải thoát. Thành ra Đức Phật chưa bao giờ chủ trương rằng là một vị hết, và Đức Phật chưa bao giờ khẳng định là chỉ cần một vị. Chẳng hạn khi Đức Phật nói giới, Đức Phật bảo là giới luật còn thì Phật pháp còn. Giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Rồi nếu mà một người mà vô trí mà nghe và chấp chặt tới cái cú như vậy đó, thì chết rồi. Bởi vì ở một chỗ khác thì Đức Phật nói là chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp của Phật pháp, gọi là duy huệ thị nghiệp. Một Phật ngôn hết sức là quen thuộc và là nền tảng của sự giáo dục. Thành ra nếu mà cứ câu chấp những cái như thế mà rồi lại quên đi một cái vấn đề rằng là Đức Phật ít có nêu tới nhất nhưng mà lại là quan trọng nhất. Tại vì giới là phải giới thế nào, là phải hằng hành thiện đoạn ác, định rồi. Huệ là thế nào, Huệ là không có thể nào lúc thì thông minh, lúc thì ngu dốt. Huệ là phải hằng định đối. Anh ta không định thì không được. Thành ra nếu mà hiểu như vậy, nếu mà chỉ xài có một vị thì lại trở thành cái anh ngu, thì thành cái anh ngu xài một vị. Cho nên chẳng hạn thì dù bây giờ nói ví dụ các vị tổ sư khi giao hóa chúng sinh thì điều vị theo căn tính của chúng sinh. Thời Đức Phật thì mình miễn bàn, thời đó thì quá ư rằng là lý tưởng, tức là đủ chúng hết sức là trí tuệ, nói một lời là chứng quả thôi. Thành lý tưởng quá mình bàn. Mình bàn tới cái thời mà sau khi Như Lai nhập diệt từ 500 năm trở đi. Thời kỳ bắt đầu vào thời kỳ của mạt Pháp ấy. Thì bây giờ Phật không còn. Giáo Pháp thì cũng bắt đầu rằng là bớt cái ảnh hưởng bởi vì Đức Phật vắng bóng. Bây giờ chỉ còn duy trì cái tòa nhà Phật Pháp đó, cái trí tuệ đó bằng sức của những vị tổ sư, thánh tăng, cao tăng thôi. Thì duy trì nó. Thế mấy vị nó duy trì cái vị gì? Vị giải thoát. Nếu mấy vị đó cũng là những nhà điều vị thật là giỏi, duy trì những cái vị nó trên để cho chúng sinh được, nghĩa là hưởng vị cam lộ vị của Phật Pháp mà thân tâm được sung mãn, được kinh an, được giải thoát, được tự tại nhờ cái vị cam lộ nơi trên. Thành ra mấy vị này mới tiếp tục chư Phật là điều vị cho chúng sinh. Thì khi điều vị với càng cái thời mạt, cái thời mà xưa nữa, mà thời các vị tổ sư ấy, mới nói từ triều đại nhà Đường đi trở lại, thì mình thấy rằng là chùa chiền toàn rằng là vua chúa mới lại quan bảo hộ không à. Thành ra nếu nói cái tinh thần mà gọi rằng là nói hẳn tinh thần mà rộng là cái độc lập của đạo Phật đó thì cũng hẳn đâu, tại vì mình cứ nhìn hết sách sử của Trung Hoa với Việt Nam ấy, chùa chiền ngày xưa nằm ở trong tay của vua Trung Quốc không nào, mà chỉ có vua mới ra lệnh mở giới đàn và vua hạ lệnh dịch kinh rõ ràng. Ngài Cú Ma La Thập phục chiếu dịch, ngài Trần Huyền Trang phục chiếu dịch, sách vở còn ghi rành rành như vậy. Thành ra chùa chiền nằm ở dưới cái sự mà gọi rằng là bảo hộ. Đó là mình nói theo cái tinh thần tốt đẹp. Còn nếu mình nói theo một tinh thần hơi gay gắt là nằm trong quyền kiểm soát của vương triều. Vua mới phong Tăng Can, vua mới ban Tử Cà Sa, phong Phương Trượng nữa. Triều đại nhà Đường là Phương Trượng là vua phong mấy cái đại tùng lâm đó. Và vua phong chùa lên Đại Tùng Lâm, lên thành cái gọi là chùa lớn đó, chùa Đại Tùng Lâm là vua phong, không phải chùa tự xưng. Thành ra nói theo cái nghĩa mà có vẻ rằng là hơi không có độc lập đó, thì Phật giáo thời xưa là nằm ở trong quyền kiểm soát của vương triều. Và nói theo một cái tinh thần mà hoan hỷ hơn thì là nằm dưới sự bảo hộ, hộ trì của vương triều, của vua chúa. Vua chúa ra lệnh xây chùa, vua chúa đổi tên chùa mà không được quyền cãi, mà còn cho đó là một niềm vinh dự. Khai Nguyên Tự ở bên Trung Hoa này có rất nhiều chùa Khai Nguyên, và những chùa đó đều đánh dấu cái vấn đề được vua Đường Huyền Tông phong. Khai Nguyên là tên của triều đại để tính năm tháng lịch ấy, tức là Khai Nguyên năm thứ bao nhiêu. Thế như vậy thì mình hiểu rằng là các vị hồi xưa thì chùa chiền được như vậy, thành ra thực sự mà nói á thì kinh tế cũng rất ư là sung mãn, phong túc. Thứ nhất là chẳng có bị thuế má gì, không có phải đóng thuế gì hết, không có xu xu thuế gì hết. Tu sĩ được ưu đãi, không có phải làm nghĩa vụ lao động, mà cũng chẳng có phải là nghĩa vụ quân sự. Thời có chinh chiến cũng không có phải rằng là gia nhập quân đội. Rồi bình thường thì khi mà vua chúa mà thời chinh chiến mà bắt dân đi làm lao động lao công á, xây tường đắp thành đắp lũy á, hay xây cung điện á, tu sĩ cũng miễn. Thành ra Dưới cái thời như vậy thì chư tăng á rất là an ổn tu hành. Rồi về sau, càng sau càng sau, thì cái thời thịnh đó nó theo cái luật của nhân quả, theo cái luật của tứ tướng sinh trụ dị diệt, thì nó bắt đầu suy tàn từ 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 từ. Thì cái suy tàn từ từ đi đó thì nó mất cái vấn đề bảo hộ của vương triều, thành ra chùa chiền bắt đầu tự túc, thành ra rồi thì tự túc nhưng mà vẫn được triều đình giúp cho tự túc, có nghĩa rằng là có ruộng có lúa gì đó canh tác lấy mà sống. Rồi từ 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 đến càng cái thời cận đại á thì những cái thứ đó nó càng bị mất, trải qua bao nhiêu những biến cố của lịch sử chiến tranh. Rồi rồi thì vào những cái thời kỳ mà càng mạt pháp như vậy đó, con người không còn xu hướng của đạo đức tâm linh, nó tệ lậu không thể tưởng tượng, nó nghe Phật pháp không vô cái vị, phải nghĩa là điều vị nó khó khăn vô cùng, tại vì nó tẩu hỏa nhập ma, nó không phải là một cái người bình thường dễ điều vị, nó giống như một người bệnh nặng mà mình nấu ăn cho một người bệnh nặng, mình phải điều vị như thế nào để cái người bệnh nặng nó khó ăn được là cả một vấn đề. Nếu mình điều vị cho những cái người bình thường phổ thông đại đa số thì mình biết là vị cứ như vậy nó là tuyệt đại đa số sẽ hài lòng. Thế nhưng mà bây giờ thì cái tuyệt đại đa số nó toàn là bệnh nhân không à, thành cái sự điều vị nó phải hết sức là đặc biệt và khó khăn. Rồi thì với cái thời đại như vậy thì đương nhiên rằng cái sự mà tin tưởng vào Phật pháp khó đi, giảm bớt, ủng hộ Phật pháp nó giảm bớt. Cho nên sau này nếu có một số chủ chiền phải nêm nếm theo một cái vị nữa, mà cái vị đó hồi xưa không có, tức là vị mà gây quỹ tiền, ví dụ như thế đó, là phải kiếm tiền làm kinh tế tự túc, kinh tế gì tùy theo cái kiếm tiền. Hồi xưa chỉ ruộng là xong rồi, còn bây giờ thì không có cần làm ruộng nữa, mệt tiền thôi. Rồi thì cái đó chỉ là một vị thôi, một vị nêm nếm vô để mà điều hành cái Phật pháp cho nó dễ. Nhưng mà nó càng lúc thì càng nhiều người lại nhìn thấy rằng có tiền mới làm Phật sự được, cho nên vì như vậy càng có tiền thì càng làm Phật sự được. Thế rốt cuộc thì Phật sự trở thành là kiếm tiền, mới đầu tiền để làm Phật sự, về sau thì Phật sự chính là vấn đề kiếm tiền. Đấy, nó có phải tổng hòa nhập ma nếu suy nghĩ. Mới đầu á là dùng tiền dùng bạc đó để hành Phật sự, về sau mọi Phật sự đều quy về vấn đề là kiếm tiền. Thấy không, lộn này, lộn nghĩa. Rồi vì nghĩ rằng chả mình có tiền mình mới làm Phật sự được, cho nên càng có tiền thì mình càng làm được, nghĩ giống anh ngu này. Thành ra đeo đuổi theo cái vấn đề mà cầu tài đó, thì đeo đuổi cầu tài thì đương nhiên nó sẽ rơi vào cái hoàn cảnh rằng là hiện tại chưa thấy được quả báo, nhưng về lâu về dài thì chính vì như vậy đó mà Phật sự nó bị biến thiên biến thái. Thành ra Phật sự nó không phải là vấn đề độ sinh nữa, mà Phật sự nó trở thành cái vấn đề rằng là lợi dưỡng. Mà khi Phật sự trở thành lợi dưỡng mà hết mất đi cái tính chất của độ sinh á, mất tính chất độ sinh á, là mất tính chất thành Phật. Tại vì độ sinh là con đường để đưa đến thành Phật. Mà thành Phật thì phải độ sinh thôi. Mà cái câu hỏi này á, nhớ nha, bữa nào phải hỏi. Tức là tại sao thành Phật thì phải độ sinh, mà tại sao độ sinh thì mới thành Phật? Bây giờ mình tiếp theo, tại nếu mà mình nói cái đó thì mình lại đi sai cái đề. Thì mình tiếp theo, vậy thì cái anh ngu đó là trên cái mặt mà bình thường mình nhìn thấy thì cái anh ngu đó hiện tại có ảnh hưởng lớn trong đời sống bây giờ. Anh ngu đó trở thành vĩ nhân của thời đại này mà nhiều người noi gương. Thế tục cũng vậy. Mà có lắm khi trong tôn giáo cũng bị tác động như vậy, cũng theo cái lý thuyết của anh này. Thế anh này á, vào thời đại Nam Bắc Triều Khi cái quyển kinh Bách Dù này được kết tập như vậy mà được dịch ra tiếng Hán thì gọi anh này là ngu, nhưng mà kỳ thật bây giờ anh này là vĩ nhân, anh này đồ đề đông lắm á, không có thua gì Đức Phật hay là Chúa Giêsu hết á. Mà kể cả đệ tử của mọi tôn giáo cũng vẫn có thể rằng là quy y với anh này, học cái pháp nói trên, tức là có một cái suy nghĩ, một cái trí tuệ theo lối anh này. Mà anh này hồi xưa bị gọi là ngu, nhưng mà giờ ai dám bảo anh này ngu? Theo người ngoài đời cũng vậy, người ngoài đời cũng vậy, ngồi họ suy nghĩ, họ cũng nghĩ như thế, họ nghĩ rằng là mình có chút danh lợi đó mà mình còn hạnh phúc như vậy, huống hồ là nếu mình danh lợi nhiều, mà họ quên đi là con đường danh lợi đưa họ đến cái chốn mà gọi rằng là mỏi mòn và phí phạm hết thời gian của cuộc sống, mà chung cục chỉ là cái vấn đề là truy cầu ái thủ để kết nên nghiệp lũ, thành chỉ có trả quả thôi, chỉ có trước sau cũng chỉ có trả quả thôi, mà không có đem được cái gì hết, mà không có thành lợi một cái gì cho bản thân mình thì chớ. Mà trái lại là vì những cái ý đồ ngu muội đó mà lại làm liên lụy và khổ sở cho những người xung quanh, để làm hại phản tác dụng, thành ra cái tác dụng ở trên nó không đưa đến cái lợi cho mình thật sự. Người ta không có cách gì người ta có thể diệt khổ được, người ta diệt được cái khổ này thì người ta phải chịu cái khổ khác, người ta đổi khổ, người ta diệt được khổ nghèo thì người ta chịu đựng cái khổ của giàu sang, người ta diệt được cái khổ của sống quạnh hiu cô quạnh thì người ta phải chịu cái khổ của đôi lứa, của gia đình, người ta diệt được cái khổ của người không có quyền hành bị bắt nạt thì người ta phải chịu cái khổ của một kẻ mà chịu trách nhiệm với quyền hành. Thành ra như thế phải hiểu rằng với cái câu chuyện này nó thì có một cái kinh nghiệm trong Phật pháp là mình biết là không khi nào một vị hết. Phật pháp có rất nhiều vị, mà như hôm trước mà mình học kinh Vô Lượng Nghĩa này, dù có để đến nó cái người tu chỉ biết có một vị mà thôi, rồi cứ bám víu vào cái vị đó thì chẳng khác nào gã ngu ăn muối. Biết điều vị á thì mình được lợi, tức là mình khi nào cũng được thơ thới đó, vì cam lộ vị kinh an đó, hạnh phúc, mà mình biết điều vị mình mới có thể đem đến cái sự kinh an nó cho mọi người, mà không biết đó, thì tự hại mình, nói chuyện gì đến cái vấn đề mà đem lợi đến cho người khác nữa. Cỡ như anh này mà anh đem về may phước mà anh ăn một mình, chứ nếu mà anh đãi cả nhà anh thì thì còn nhiều người bị liên lụy may phước đó. Mình cứ nghĩ thử, nếu mà anh về anh kêu hết vợ con gia tộc anh tới, nó đãi một cái món nghĩa là gọi là bất ngờ mà ngon miệng ghê lắm á, tôi vừa mới kinh nghiệm đãi cả nhà mỗi người một muỗng muối ăn chơi, ví dụ vậy. Thành ra cái anh ngu này thì qua những cái vấn đề mà mọi người đây đề đến đó, thì đó là cái vấn đề về cái anh ngu này thôi. Nhưng mà còn cái vấn đề mà tôi muốn thêm thắt là về những cái vấn đề mà có đôi khi khi mình học cố sự cũng phải, nó nhiều khi mình cứ bị cái tít, nó cho mình thấy cái tít là cái đầu đề câu chuyện, cái là mình dính vào trong cái đầu đề đó, mình bám và mình trụ trong cái đầu đề đó, mà mình không có nhìn được những cái nghĩa nào khác ngoài cái vấn đề đó. Hồi xưa học cố sự nó là có cảnh cáo điều đó rồi, là mình cứ hay bị như vậy cái lắm, mình hay bị văn tự cái lắm, mà mình cứ bị với những cái câu chuyện như vậy rồi ai cũng súng lại mà thấy có một mặt thôi. Nhưng mà mình nhìn mà Đức Phật điều vị chúng sinh đó thì nó bốc có một vị thôi, nó không bao giờ nó được hưởng cái vị giải thoát của Đức Phật là vị ngon ngọt, nó không hưởng được. Nó nghe miêu tả, nó nghe tổ sư miêu tả, nó nghe Đức Phật diễn giảng, trời ơi thấy có vẻ cái vị nó ngon kia lắm, mà sách đúng một vị đem về. Anh cái người biết điều vị là người tự tại với các vị, không có bị cột chấp như vậy, không có bị gọi là lệ thuộc với cái vị đó. Tại vì nghĩ là vị đó là vị tối thượng. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là khi mà mình hiểu đến những cái vấn đề đó đó, mình cũng phải biết cái dùng từ. Đó. Chẳng hạn như tâm từ, không có biết dùng từ. Đó. Thì mình nói rằng cái vấn đề mà nó là điều hợp đó, đó là cái vấn đề mà gọi là nói trong ngay ấy, thì biết rằng là cái vị nào á cũng không có thể nào mà bất cập cũng như thái quá, điều không tốt. Mà phải biết là cái vị đó khi nào cũng chi túc, tức là vừa đủ. Thành đó là cái lý do mà Đức Phật nói rằng chi túc. Chi túc mới thường lạc. Tức là thường thường khả khẩu, thường cảm thấy ngon miệng. Thì khi chi túc tức là biết vừa phải, biết cái liều lượng của nó vừa phải, mà biết là thái quá cũng như bất cập là đều hư hết, đều hỏng sự hết. Thành ra tu hành mình điều tâm tâm hay điều thân cũng vậy, điều tâm hay điều thân cũng điều theo cái lối mà gọi là chi túc, đừng có ép nó quá mà cũng đừng có buông thả nó. Mà biết cái sức của nó, biết cái lượng của nó. Vậy thì cái ý nghĩa đó cũng cho mình cái bài học rằng quá tình là tại sao Đức Phật nhấn mạnh đến vấn đề chi túc. Chi túc là biết cái liều, nếu vượt quá cái liều đó nó thì tai họa, hay là thiếu cái liều đó cũng tai họa. Thành ra cái người tu là cái người biết điều hòa tất cả những cái pháp của Đức Phật, điều vị những pháp Phật. Thì ở đây có thể nói anh chủ nhà đó cũng giống như một cái người mà huấn luyện mà độ sinh, còn cái anh á, ngu kia đó là cái người mà lãnh thọ, cái người mà được phục sự, được chỉ bày nhưng mà lại không khéo tiếp thu, chỉ tại vì cái thức phân biệt, cái ái thủ truy cầu đó. Cái đó nó rất ư là hời hợt, cho nên nó chỉ có nhìn thấy có một cái phương diện thôi. Rồi nó lý luận theo một cái gọi rằng là quá ư rằng là một cái coi vẻ lý luận rất có logic, rất là coi vẻ cũng hợp tình hợp lý, nhưng mà lại hết sức là phi lý. Trên sự thật chúng sinh hay có những cái tư tưởng như vậy. Nhất thiết chúng sinh nó có những cái tư tưởng mà dường như rằng là chúng sinh tự gật gù với chính mình là khôn ngoan. Nhưng mà những cái kẻ mà tự gật gù mình là khôn ngoan, nó rốt cuộc thì khổ, rốt cuộc thì chết, rốt cuộc thì tàn tạ, rốt cuộc thì đi quỳ khẩn cầu lạy lung tung hết. Mà tự cho mình là khôn ngoan đáo để. Đâu có bao giờ chiếu theo những cái lời dạy của những cái người mà có trí tuệ. Tức là như là Đức Phật hay những vị mà thánh của cả xuất thế lẫn cả thế gian đều bị những cái đầu óc cho mình là khôn ngoan của thế nhân đó, bác bỏ cho là dại dột. Rồi những cái đầu óc mà từ từ nghĩ là mình khôn đó, mà tự đeo đuổi và truy cầu theo cái mục tiêu riêng của mình, mà cái mục tiêu đó luôn luôn là mục tiêu bị tất cả những bậc thánh nhân của thế và xuất thế bác bỏ, đó là danh lợi, đó là tham dục. Chẳng có một thánh nhân nào thuộc về xuất thế gian hay thế gian mà lại chấp nhận những chuyện đó là mục tiêu của đời sống, nhưng vị đó vẫn sử dụng nó ở trong một đời sống, nhưng mà nêm nếm nó hòa tất cả mọi vị. Thánh không có chê một vị nào hết, vị nào cũng dùng, nhưng mà chúng sinh nó bị một cái là nó tập trung hết vào tham dục. Thánh nhân cũng có thể giả chư tham dục, sử dụng để liều lượng. Mình ăn một cái món ăn nào đó có ớt vô thì nó mới ngon, xong rồi nghĩ vậy nó vác nguyên một bao ớt đem về nhà rực riềng thì mới hỡi ôi. Nhưng mà phàm phu thường xuyên như vậy. Thánh giả phàm phu á, một mặt á thì cũng theo tôn giáo, một mặt nó thì cũng nghe những cái giáo pháp như vậy, nhưng mà đó là chỉ vấn đề nghe thôi, nghe thôi, còn tư tu vẫn theo cái riêng của mình. Còn văn thì vẫn nghe, vẫn văn Phật, nhưng mọi cái tư duy và mọi cái tu á, thì vẫn theo người muôn muốn, vẫn theo ông tổ sư này, người muôn muốn. Thành ra vẫn tư duy như vậy, vẫn hướng tới tham dục, vẫn hướng tới ngũ dục, vẫn hướng tới danh lợi, và vẫn cho nó là lợi. Thành ra nếu mà trong một cái phút giây nào đó trong cái đời sống của mình ấy, và mình cảm thấy rằng là đổi Phật pháp lấy danh lợi đó mà mình chịu, tức là mình chạy theo cái danh lợi đi mà tạm thời bỏ Phật pháp đi, mà mình sẵn sàng chịu nó, thì mình biết mình là đệ tử của anh Muôn Mối, mình là tín đồ của anh đó. Thì thường như vậy, cho nên mới nói rằng là khi mà Đức Phật điều hợp những cái vị là vị văn, vị tư, vị tu, thì chúng sinh chỉ nhắc thấy có một vị thôi. Thành ra cho văn là đuổi, đi nghe pháp là đuổi, anh chỉ nghe thôi mà không tư tu. Còn tư tu thì theo anh này, theo anh ăn muối, có thể thiên hạ vẫn như vậy này, vẫn được cười cái lắm, thế là ngu chung chi ngu, nó nghĩa là như vậy, vẫn nghe câu chuyện này, vẫn biết cái vấn đề đó, tức là văn câu chuyện này rồi, văn xong rồi, tư tu vẫn theo anh này. Sau khi văn, tư tu vẫn tư tu theo lối nào, vẫn chỉ chạy theo một cái thôi, một thứ thôi, mà những cái thứ đó là do nơi cái kiên văn giác chi của mình nó tiếp nhận tiếp thu, mà vì tiếp thu theo thuận với ngã ngon, thành ra đón nhận nó thuận với ngã lợi. Thành ra nói cái anh này ngu á, nhưng mà cũng thông cảm là anh này nó được nghe cái chuyện ngu của mình, cái ngu thật đó mới là nghe chuyện của người ngu mà vẫn chiếu theo người ngu, thì cái ngu đó mới ngu thật, mới gọi là thật thật xứng gọi chí ngu. Đức Phật nói như vậy, chứ còn cái anh ngu thì chưa ngu đâu, phải có ai khai thị cho anh đâu, anh chưa được nghe chuyện ngu của anh. Nếu mà anh được nghe chuyện ngu của anh rồi thì có thể anh mới rơi vào trong cái tình trạng này. Còn những cái kẻ mà hậu bối của anh ấy, là những kẻ mà có nghe cái chuyện này của anh rồi đó, mà vẫn đi theo con đường của anh thì mới thực gọi là ngu đấy. Thành ra văn mà thiếu tư tu nó tai hại như vậy. Thành ra cứ kiên trì với lại cái kiến văn giác chi, cái hiểu biết của kiến văn giác chi nó nguy hiểm như vậy, nó nguy hại như vậy. Sở dĩ mà người ta văn cái câu chuyện này rồi mà người ta vẫn đâm đầu theo cái gã ngu là chỉ tại vì sao? Tại cái kiến văn giác chi nó điều khiển mình. Đó. Cái thông minh của mình khi mới nghe câu chuyện thì nó thoáng hiện một cái thôi, xong nó chết liền. Mình có định. Thành ra nó lại theo con đường của anh này rong ruổi đi suốt hàng bao nhiêu kiếp. Mình mới nói rằng là bậc có trí tuệ mà thấy một điều như vậy đó, thì dùng tất cả những cái đó nó mà cảnh giác mình cho tới muôn đời. Giới mình nghe mấy câu chuyện này cũng sinh giới, nghe mấy câu chuyện này cũng sinh huệ, nghe mấy câu chuyện này cũng sinh định. Sinh giới là làm sao? Răn mình đừng có rơi vô cái ngu này. Sinh huệ làm sao? Là hiểu biết cái ngu này đưa đến những cái hậu quả như thế nào, hoặc là hiểu biết tất cả những cái mà vấn đề mà điều vị của cái người mà chủ nhà, chiếu cho nó làm. Qua câu chuyện này sinh định là thế nào? Đừng quên, hễ quên là có thể rơi vào cái ngu đó. Nó đừng quên thì không rơi, thì nó sẽ giữ vững được. Thành ra qua một câu chuyện đó, nghe nó có thể sinh ra giới định huệ trong. Mà cái giới này quan trọng hơn là những cái giới, những cái giới hình thức. Cái giới nào là cái giới mà chặn tất cả những cái ngu của mình với những cái ác của mình á, giới đó là giới của Đại Thừa Phật Pháp ấy. Giới chặn cái ngu của mình á thì năng đưa mình đến sự giải thoát. Giới chặn cái ác của mình á thì năng đưa mình đến chuyện và thành tựu cái thiện, tức là độ sinh được. Thì giới đó là giới Ba La Mật, tại vì giới nó năng đưa mình đến bờ bên kia hơn hẳn những cái giới lim dim mà cứ được mạo nhận là oai nghi. Oai nghi là từ trong tư tưởng ra, tức là thân tâm đi đứng nằm ngồi gì nó phối hợp với lại cái tư tưởng mà đoạn ác hành thiện của mình, nhiêu ích chúng sinh, sử dụng tất cả, nghĩa là gọi là căn trần của mình vào cái vấn đề mà thành sở tác cho thiên hạ, thì tất cả những hành động đều trở thành oai nghi. Cho nên đôi khi tế công á, đi điên cùng cùng mà cái hành động đi điên cùng nó được thiên hạ đảnh lễ, độ sinh mà không ai dám cười chê, kẻ ngu không biết thì cười chê, mà người biết thì kính cẩn. Trái lại cái hình thức lim dim bề ngoài á thì người trí thấy thì cười chê, mà người ngu không biết thì cung kính. Mà nói như vậy có nghĩa rằng là khi nào nó cũng phải phối hợp thì là nó vẫn là gọi rằng là tối hảo. Có nghĩa rằng là tâm niệm thì khi nào cũng thượng cầu hạ hóa, ở bên ngoài á thì khi nào cũng gọi rằng là đi đứng nằm ngồi gì cũng sử dụng đi đứng nằm ngồi thành phương tiện để độ sinh. Nó là chân oai nghi. Thì cái đó mới là cái thực sự. Cho nên khi mình nhìn vô cái câu chuyện đó, như cái kinh nghiệm mà mình từng được học hỏi đó, là khi mình học hỏi một cái giáo lý gì đó, mình đừng có để cho giáo lý đó thất định, tức là mình nuôi nó trong đầu là nó vẫn còn tồn tại. Khi mà mình hiểu được cái giáo lý thì cái hiểu đó, tức là cái huệ về giáo lý đó, nó cần phải phổ chiếu. Cái định đó là đừng có để cho nó bị lạc. Và mình mới bắt đầu dùng tất cả những cái đó đó đế quán, tức là đi vào mọi pháp. Nếu mình dùng cái này mình đế quán vào cái đó thì mình thấy. Và nếu mình đế quán là mình thấy, mà nếu mà mình lại đế quán thì theo cái trường hợp mà là đế quán của chữ nghĩa hay là của cái chấp cái pháp đó thôi, nó thì cái đế quán của mình nó không phải là thực sự đế quán. Nó đưa mình đến cái giới định huệ. Còn nếu mà thực sự nó đưa đến giới định huệ thì qua cái câu chuyện này thôi, nó là mình sinh giới định huệ, là mình răn mình ghê lắm. Để kể ra đi, cái câu chuyện nào của Phật Pháp nó cũng có giới định huệ. Thế ra mình thấy trong này có giới định huệ. Nhìn câu chuyện của một gã ngu, nhưng trong cái ngu nó có đầy đủ giới định huệ. Mà không phải chỉ một chuyện, nó mở đâu đến đâu, toàn bộ 100 chuyện khẳng định. Khẳng định chuyện toàn chuyện ngu, nhưng mà khẳng định thêm một điều là toàn những chuyện ngu mà là giới định huệ. Thành ra mình mới thấy được một cái vấn đề là trong ngu nó có giải thoát đấy. Cái trước nhất là mình nhìn thấy là mình cũng nhiều fan lầm lỡ, tức là mình cũng nhiều fan giống như gã này, không sai khác như là cô Đình Hạnh nói, mình cũng sai khác chuyện đó, mình cũng từng trong cuộc đời đã từng bị nhiều lắm. Mình cũng có như là quay nói, những khi mà nó chưa có trổ ra thì mình cũng có thấy, nhưng mà mình ngồi quán từ quá khứ vô thủy cho đến nay thì mình biết ngay là những cái tư tưởng của mình nó đưa mình đến đâu, mà nó đưa mình tới cái chỗ nào, thì nhìn cái mình đang thọ đây thì biết cái quá khứ Đức Phật nói như vậy rồi. Thì nhìn thấy ngay à. Cho nên vì vậy anh này là ngu giả thôi, mình đừng có ngu thật. Mình qua cái câu chuyện này, nhưng là mình phải lãnh thọ như vậy, mình hiểu những cái vấn đề như vậy. Anh này chịu phản cảm như thiên hạ, truy cầu ái thủ gắt gao, xong rồi rốt cuộc nó chịu một cái kết quả bệnh hoạn vô cùng là hữu, sinh lão tử trong tương lai. Mà mình biết tất cả những điều như vậy, gọi là minh tri cố phạm, nó biết rõ như vậy nó mà cứ nhất định rằng là cứ nhảy theo cái tinh thần đó, tinh thần đấy ái thủ để mà tạo thành hữu. Mà khi nhìn thấy như thế thì tự nhiên cái gọi là có một cái tinh thần đoạn này. Thì cái nhìn như vậy biết biết được những cái ý nghĩa của tri túc là bất cứ cái gì nó cũng vừa phải thôi, biết được những cái nghĩa mà là không thể nào đơn thuần một thôi. Thành ra Đức Phật khi nói một cái pháp, ví dụ Đức Phật nói chính cần thì khai triển nó có bốn phương diện, thì gọi tứ thiền căn. Khai triển nó có bốn bậc thì nó nói là tứ thiền căn, nhưng mà thiệt ra chỉ là thiện thôi, thiền căn thôi, thiệt ra chỉ là chính cần thôi. Thành ra trong một cái đó nó có nhiều vị. Thành ra khi tập trung thiền định một vị của Đức Phật thì cái thiền định đó, một vị của Đức Phật thì hiểu như vậy, một vị đó của Đức Phật định nó sinh huệ, hiểu một vị đó nó là nhiều vị nó là một vị, đó chính là một vị, vì đó một vị đó là một vị huệ với định phải truy cầu. Còn đây lại không hiểu, lại nghĩ là một nó nằm ngoài cái vô lượng nó nằm ngoài cái một, thành ra truy cầu cái này thì bỏ cái kia, thì nó giống hết tiếng Anh này thôi, bỏ hết mấy vị lượng bằng vị à. Thành ra đừng có mâu thuẫn trong tất cả những cái chuyện đó. Chẳng hạn bây giờ nó là tập trung lại tu một một pháp môn, nhưng hiểu rằng là một pháp môn đó trong đó nó ở bên trong pháp môn đó nó vốn dĩ có sẵn vô lượng môn, mỗi cái vô lượng môn nó bên trong nó đều có sẵn cái thật môn, tức là quyền tức thật mà thật tức quyền. Thành ra một môn là vô lượng, ý nghĩa này này. Mà khi như thế nó thì là đúng theo Phật pháp, ý nghĩa của vô lượng nghĩa kinh. Còn anh nghĩ một là một mà dẹp hết nữa, tổng hòa nhiều mà. Thành ra tuy nó một nhưng mà vẫn đa môn, tuy đa môn nó nhưng mà thực sự vẫn một, về đó mới là định huệ, nên ngôi sao lắm. Thành ra định mà vẫn có thể ứng hiện, định mà vẫn có thể quán chiếu nhiều cái, định mà vẫn có thể mà là biến hiện thân này thân kia, mà vẫn có thể hành pháp này hành pháp nọ hành pháp kia mà vẫn định như thường. Thành ra đôi khi thì cái tinh thần của thiền tông nó cũng phải, với đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền định cả, nói theo phương pháp mà ở nơi thân của mình, còn nếu nói nơi ở nơi pháp mà thì nhất thiết pháp môn, nghĩa là sử dụng một cách tự tại, đó cũng là công năng của thiền định. Thành ra công năng của thiền định là đi đứng nằm ngồi tha hồ tự tại mà không cứ phải chỉ có ngồi, thì đó là cái pháp mà môn mà mình học á, vô lượng nghĩa đó, mà cộng qua cái câu chuyện nói trên, câu chuyện của anh chàng ngu ăn muối này, người